nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta trong cái buổi học Phật pháp hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tiếp mình trước đọc tiếp cho quý vị theo dõi. Lại có bậc hữu học và vô học 2000 người. Bà Tỳ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc 6000 người câu hội. Mẹ của La Hầu La là bà Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La cũng cùng với quyến thuộc câu hội. Ngài giới thiệu là Chư Tăng, xong rồi giới thiệu Chư Ni. Thì Chư Ni á, thì cả 2000 người đó. Thì bà Tỳ Kheo Ni, bà Ma Ba Xà Ba Đề, tức là bà là cái người gì? Bà là em của Hoàng hậu Ma Gia. Khi mà Hoàng hậu Ma Gia mà mất đó, sau 7 ngày sanh Đức Thế Tôn, thì bà là kế mẫu, tức là bà nuôi dưỡng Thái tử Tức Đạt Đa, mà bà thương Thái tử Tức Đạt Đa giống như con vậy đó. Bà Ma Ba Xà Ba Đề với Hoàng hậu Ma Gia là hai chị em ruột, cùng lấy vua Tịnh Phạn Vương. Thì đến khi mà Đức Phật vua Tịnh Phạn Vương mà nhập Niết Bàn rồi đó, tức là ổng mất rồi đó, thì bà Ma Ba Xà Ba Đề đó thì một lòng rất là thương, tức là khi mà cái cảnh chia ly xảy ra đối với bà đó là một cái nỗi đau rất là lớn. Mà khi cái nỗi đau đó lớn đó thì bà lại có cái phần giác ngộ nó cũng lớn. Thường thường á, là quý vị thấy đó là cái nỗi đau mà nó lớn chừng nào thì cái giác ngộ của chúng ta lớn chừng đó. Ví dụ như ở ngoài thế gian mà quý vị nhiều khi mà quý vị gặp những cái hoàn cảnh mà nó rất là buồn, buồn đến độ mà quý vị khiến quý vị phải giác ngộ. Ví dụ như buồn vừa vừa thì quý vị giác ngộ không nổi đâu. Gặp cái gì mà nó đau thấu xương á, nó đau gọi là nó đau mà có thể chết đi được á, là quý vị dễ dàng giác ngộ lắm. Giống như con nít á mà quánh nhẹ nó không tẩn, ở Việt Nam á đánh nó mạnh một cái là nó nhớ cái lần roi đó, nó nhớ đời luôn. Thì cũng như vậy đó, là cái vết thương nào nó nhẹ nhẹ thì ít khi thức tỉnh lắm. Vết thương nặng đó thì chúng ta dễ dàng thức tỉnh, rồi mình mới có thể có cái khuynh hướng mà nó khác hơn. Cho nên nếu mà ở một cái góc độ ở ngoài thế gian đó, nếu mà những cái người mà đã từng trải đó, người ta nói từng trải là sao? Từng trải là sống lâu năm chưa gọi là từng trải. Cái người mà gặp nhiều gian khó, gặp nhiều tai ương, cái họ vượt qua được á, đến giờ này họ nói cái người đó từng trải, người đó dày dặn kinh nghiệm. Có nhiều người á, từ nhỏ lớn lên mà sống trong chăn êm nệm ấm không á, người này cũng chưa gọi là từng trải. Nên á, thì những người mà có dày dặn kinh nghiệm đó đó, thì đối với cuộc đời đó họ vẫn rất là vững chãi. Cũng giống như là những cái tướng quân mà họ có những cái cuộc chiến mà nó khốc liệt mà vượt qua rồi đó, thì những tướng quân đó là những tướng quân kinh nghiệm trên sa trường mà phải trải qua như thế. Cho nên luận về cái chỗ mà tất cả chúng ta đó là bị cái nghiệp quả ở trong quá khứ nó tác tạo khiến cho đời này mình gặp nhiều cái tang thương, cũng như là mình gặp nhiều cái tai ương, thì mình cứ ngỡ rằng là tất cả những cái đó là những cái mà nó khiến cho mình khổ, những cái đó là rất là xấu. Nhưng mà đối với cái người mà thiện chí, cái người mà tu đạo đó, thì đối với những chuyện đó không phải là xấu, mà họ có thể chuyển hóa được, thay đổi cái hoàn cảnh mà khiến cho họ vực dậy mà một cách nó dũng mãnh, thì những người đó trở thành những con người phi thường. Thì quý vị thấy là bà Ma Ba Xà Ba Đề khi vua Tịnh Phạn Vương mà mất á, thì bà đau ghê lắm. Mặc dù trước đó bà được cái sự giáo hóa của Đức Thế Tôn, giáo hóa Phật Pháp, ngài về đó ngài thuyết pháp cho cả tất cả dòng họ thích nghe và ai cũng hiểu đạo hết á, nhưng mà cái mốt kia là cái dấu ấn cuối cùng á, cái thúc đẩy cuối cùng của bà là khi vua Tịnh Phạn Vương mà qua đời đó, bà cái nỗi đau của bà mà đau đớn vô cùng. Thì lúc đó bà nghĩ lại một cái điều là chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp bà thoát được những cái nỗi khổ này. Và bà thấy được cái chuyện á, là thế gian này nó vô thường, con người á, thì nó không có lâu dài, thoảng chốc là đã già, thoảng chốc rồi chết, những người thương nhất rồi cũng phải ra đi. Thấy người thương nhất ra đi, một mai mình cũng ra đi. Cái nỗi đau đó không có cái gì mà hóa giải được hết. Bà nhờ huân tập Phật Pháp, bà mới nghĩ lại chỉ có Phật Pháp là con đường chân chánh. Cho nên quý vị học Phật Pháp là nó có lợi vậy đó. Học Phật Pháp giống như là cái vốn liếng để sẵn. Một lúc nào đó quý vị giác ngộ mãnh liệt ở trên cái cuộc đời, nếu mà hiện tại giờ mình chưa có giác ngộ đó, lúc nào đó tự nhiên á, là mình thấy được cái cuộc đời, nghĩ lại Phật Pháp là cái gọi là mới có thể đưa mình đến một cái bờ vực hạnh phúc thực sự, chứ còn không thì chúng ta chỉ là những cái hạnh phúc đắp đổi thôi. Từ đó bà mới dẫn hết những cái cung nữ đi để mà tìm Phật xuất gia. Bà đi rồi đó thì đi đến Tinh Xá, thì Đức Phật biết là bà đến Tinh Xá Trúc Lâm, thì bà qua ngài qua Xá Vệ. Bà đi theo qua Xá Vệ thì ngài trở về Tinh Xá Trúc Lâm. Bà muốn tránh, nhưng mà với cái lòng kiên nhẫn của bà Ma Ba Xà Ba Đề cùng với các cung nữ khiến cho Đức Phật phải siêu lòng qua lời năn nỉ của ngài A Nan và kể lể. Ngài A Nan nói ngày xưa là khi mà hoàng hậu Ma Gia mất, mẹ của ngài mất rồi đó, là kế mẫu bà Ma Ba Xà Ba Đề là khổ công thương ngài, rồi lo lắng cho ngài, cái tình thương đó là tình thương nó vô lượng, thầy đã dạy tụi con là phải là báo hiếu, mà bây giờ thầy lại thấy bà Ma Ba Xà Ba Đề như vậy, ngài lại không thương, ngài lại không cứu, ngài năn nỉ riết rồi. Mặc dù Đức Phật nói rằng là ta đã độ rồi, ta đã giúp cho bà, bởi vì ta đã quy tam bảo và đã giúp cho bà hiểu Phật Pháp, tin tam bảo đó là đã trả hiếu rồi. Nhưng mà với lòng tha chí thiết của bà Ma Ba Xà Đề, cuối cùng á là Đức Phật vẫn cho bà xuất gia. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị cứ nghĩ lại đi, tại sao á là ngài biết trước sau gì á thì cũng nhận thôi, nhận đại cho người ta một cái, đâu để làm chi mà cho khổ cực như vậy. Rồi ngài cứ đi trốn, rồi bà Ma Ba Xà Ba Đề cứ dẫn người đi theo mà tìm, như vậy bà cũng chưa thấy tha thiết nữa, bà tự cắt tóc của bà luôn, tự cạo đầu luôn, đi chân trần luôn đó, để cho giống tỳ kheo ni luôn vậy đó. Rồi mấy cung nữ á, thì cũng phải làm theo, cho nên một đoàn người quý tộc mà tha thiết chí thành chí đạo đi hai bên, dân chúng hai bên rớt nước mắt hết với cái lòng tha thiết đó. Cho nên nó là khi mà xuất gia rồi đó, tu đạo các bà dễ dàng chứng quả La Hán, cho nên 500 người ni đều chứng quả La Hán hết, mà cũng là 500 người ni là nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, nghĩa là không nỡ thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cho nên tụi con đi trước đó, khỏe như vậy đó, bởi vì là với cái lòng tha thiết chí thành cho nên là tu mau đắc đạo. Cho nên vì vậy quý vị thấy á, là Đức Phật thương là bà Ma Ba Xà Ba Đề hay là ghét? Thương, đúng không? nhưng mà thương á là cũng phải cho khổ vậy đó, để rồi mới tha thiết mới tu. Chứ còn á mà nếu mà vô cái tu liền á, chắc là nhất là mấy cô mà mấy bà đó thì cái nghiệp nó cũng hơi khá khá nặng nữa, mà vào ở trong tu viện rồi á là thế nào cũng có chuyện à, không ai chí thiết đâu, không có chí thiết, không có chí thành đó là không không lo tu, là ngồi thế nào cũng nói chuyện thị phi à, đó, dễ dàng lắm. Cho nên đức Phật á là phải để cho tha thiết, phải đau đớn khó khăn lắm mới được được rồi quá quý. Cho nên người nào á là khi mà xuất gia rồi á là cũng chí thành tu hành trên mau giác ngộ. Cho nên người xưa đó là độ người á là cũng phải đòi hỏi một cái tâm quyết liệt. Mặc dù Đức Thế Tôn á là ngài á là bậc toàn giác đó, nhưng mà cái người tu hành theo Đức Thế Tôn cũng phải quyết chí quyết tâm lắm thì mới tu được. Chứ còn mà sơ sơ mà tu chơi chơi cà lơ phất phơ thì không biết bao giờ mà giác ngộ được. Cho nên á là Đức Phật dùng cái phương tiện đó, cuối cùng á là bà Ma Ba Sở Đề là người chứng quả La Hán, rồi tất cả những người theo bà cũng chứng quả La Hán luôn, lòng tinh tấn, lòng ngưỡng mộ, lòng khát khao, mấy bà kính ngưỡng Đức Thế Tôn vô cùng. Cho nên á là Đức Phật đi đến nơi nào là các thánh ni đều đi theo hết. Cho nên là để mà trợ duyên ủng hộ và nghe pháp học suốt đời theo Đức Phật. Rồi cái giáo đoàn của ni thì quá đông, ni thì chia ra thì có mẹ của La Hầu La, tức bà Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La, cùng với quyến thuộc câu hội. Mình thấy đó là đến cái nhân duyên thời mà Đức Phật ngài ra đời đó, thì bà Gia Thâu Đà La, có chỗ nói là Gia Du Đà La đó, thì bà là quý vị biết là vợ của Đức Phật đúng không ạ? Vợ của Đức Phật, vợ của Thái Tử Tức Đạt Đa phải không? Đức Phật đi tu rồi chứ thì đâu có vợ. Vợ của Thái Tử Tức Đạt Đa trước khi mà ngài thành Phật đó, thì mình thấy là hiện đời là vợ chồng, nhưng mà trong tiền kiếp á là hai người đều phát một cái đại nguyện lớn. Cho nên á đời này á chỉ ra đời bởi vì cái nguyện lực thôi, nhưng mà khi mà Thái Tử Tức Đạt Đa đi tu, bà đau thì bà cũng đau thật, nhưng mà đó bà rất tôn trọng cái chí nguyện của Thái Tử Tức Đạt Đa. Thái Tử Tức Đạt Đa tu cái kiểu nào thì ở trong vương cung bà tu kiểu đó. Thái tử ăn một ngày một bữa, bà ăn một ngày một bữa. Đến khi mà nghe thái tử mà tu khổ hạnh á, bà ở đây cũng tu khổ hạnh, không nằm trên chăn rem nệm ấm, bà trải cái bà nằm dưới sàn luôn, ngủ khổ hạnh. Đến khi mà Đức Phật mà về thành Ca Tỳ La Vệ rồi đó, là mang một cái tin vui cho nhân loại cũng như là trong lòng bà. Bà lúc đó đó là bà đã ngấm ngầm, bà có cái tâm nguyện và đã chí hướng theo Đức Thế Tôn, nhưng mà bởi vì chưa có cơ hội. Đến khi mà bà Ma Ba Xà Ba Đề đó, bà đi tu đó, thì bà lúc này bà nhổ neo theo Đức Phật và chứng quả La Hán luôn. Chứng quả La Hán luôn thì làm một cái vị trí là cũng là đứng thứ nhì trong giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Thì như vậy đó là đầu tiên bà cho La Hầu La đi tu trước, rồi bà sau này bà mới theo giáo đoàn Ni bà mới đi tu. Thì cái vấn đề ngài La Hầu La đó là trở lại cái vấn đề mà đối với trong sử liệu á, là có những cái vấn đề cũng rất là thắc mắc, bởi vì có những cái tư liệu không đồng. Đại khái giống như ngài A Nan đó là nhỏ hơn Đức Thế Tôn 19 tuổi, trong sử kể như thế. Thì như vậy đó là 19 tuổi Đức Phật đi tu thì ngài A Nan mới ra đời đúng không ạ? Thì đến khi mà Đức Phật mà trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó là sau 12 năm. Thì sau 12 năm đó thì ngài A Nan chỉ 12 tuổi thôi. Mà năm vương tử đầu tiên đi tu, trong đó có ngài A Nan. Mà như thế đó thì khi mà xuất gia đó thì làm thành trở thành Tỳ kheo. Thì như vậy nếu vậy ngài A Nan mới 12 tuổi thì không thể nào thành Tỳ kheo được, là phải là sa di mới phải đúng không? À, nhưng mà đó là nói là thành Tỳ kheo thì có thể rằng ở lại ngài A Nan có thể là đã có trước khi mà Đức Phật còn ở tại vị. Còn cái vấn đề ngài La Hầu La đó thì có chỗ sử nói như thế này, là bà Gia Thâu Đà La đó là mang thai La Hầu La tới 6 năm. Tức là khi mà Thái tử Tức Đạt Đa biết rằng bà Gia Thâu Đà La mang thai đó, thì chỉ biết là mang thai thôi chứ chưa có sanh. Mà trong sử thì nói đã sanh đúng không? Cho nên quý vị nghe cái bài tán chiên đàn á, chiên đàn hải ngạn lư nhiệt thanh lương, gia du tử mẫu, lưỡng vô ương, đó là rồi đó là tức là cái bài tán đó, tức là nó có cái tích như thế này, tức là sau khi mà Đức Thái tử Tất Đạt Đa mà đi xuất gia rồi đó, thì bà mang thai La Hầu La đó là tới 6 năm mà không ai biết hết. Đến lúc mà cái bụng nó càng lớn mà lúc đó đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã đi xuất gia rồi. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn đó và những hoàng tộc đó, là cái luật thời bây giờ, nếu mà chồng mà không có chồng mà mang thai đó thì như vậy đó là phải chịu một cái hình phạt. Tức là chịu một cái hình phạt giống như là cái người này á là không có đàng hoàng, cho nên chịu cái hình phạt là phải xô xuống cái hầm lửa, mẹ cùng mẹ và con cùng chết hết á. Thì khi mà La Hầu La ra đời rồi đó thì họ mới tổ chức một cái buổi là họp mặt hết cái dòng tộc đó, thì mới hỏi Gia Thâu Đà La con này là con ai. Thì bà Gia Thâu Đà La bà mới nói là con này là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Không ai tin, bởi vì Thái tử Tất Đạt Đa đã đi tu đã 6 năm rồi, mà Thái tử đi tu 6 năm chưa về thì lại làm sao mà có thai được, làm sao mà có La Hầu La. Mà bà nhất định đó là con này là con của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên bà mới phát một cái nguyện lớn. Khi mà cái hầm lửa vậy đó, lửa cháy hừng hừng vậy đó, bà ôm La Hầu La, bà mới phát lời nguyện rằng nếu mà lời nói của bà chân thành không sai thì bà nhảy xuống cái lò lửa này sẽ không bị cháy. Thì lúc đó đó là bà ôm La Hầu La, bà nhảy xuống cái lò lửa, thì cái lò lửa tự nhiên á là nó mát mẻ thanh lương, nó không bị cháy, mà người bà cũng không bị ướt và Gia Thâu La không bị ướt. Thấy cái một cái sự linh thiêng như vậy thì tất cả mọi người rất là hối hận và đỡ bà Gia Thâu Đà La lên, bà La Hầu La. Từ đó mọi người mới tin rằng là bà là không có làm sai, mà La Hầu La là đúng là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì như vậy á là La Hầu La là ở trong thai mẹ đó là tới 6 năm. Thì như vậy lúc Thái tử Tất Đạt Đa đó mà đi tu thì La Hầu La chưa ra đời. Thì như vậy trong một cái bối cảnh này đó thì mình mới có thể là nó cũng có thể là đúng như thế này, là khi mà Đức Phật 6 năm, Đức Phật đi tu tới 11 năm ngài giác ngộ rồi, một năm sau ngài mới trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó đó là La Hầu La khoảng chừng 7 tuổi, đúng không ạ? La Hầu La khoảng chừng 7 tuổi thôi. Thì như vậy mới có cái hình ảnh mà Đức Phật á, ngài về rồi á, thì lúc đó Gia Thu Đà La đó bà mới kêu La Hầu La nói này con mới đến á, con thưa với cha, tức là thưa với Đức Thế Tôn á, là xin Đức Thế Tôn truyền lại gia tài cho con. Thì lúc đó La Hầu La bụ bẩm đi đến mới thưa với Đức Thế Tôn, xin cha, xin Đức Thế Tôn trao lại gia tài cho con. Thì Đức Thế Tôn mới nghĩ á, nếu mà trao một cái gia tài ở thế gian, ngài có thể nói với vua Tịnh Phạn là trao lại vương vị cho La Hầu La, điều này cũng là điều đương nhiên, cũng có thể được. Nhưng mà ngài mới nghĩ rằng nếu mà cái tài sản thế gian mà truyền trao cho con cái đó, thì cái tài sản đó đó là nó bị mai một, nó bị vô thường, nó không có lợi ích thực sự. Mà ngài muốn trao một cái gia tài mà chính ngài đã được, là cái gia tài đó phải là cái trí tuệ, giống như Đức Phật ngài ngồi với cội Bồ Đề giác ngộ, ngài mang cái sự giác ngộ đến cho La Hầu La, thì như vậy đó ngài mới truyền trao một cái gia tài cho con nó thực sự. Thì ngài lúc đó ngài mới đưa cái bát và ngài quay về tịnh xá. La Hầu La bụ bẩm đi theo cha, giống như là đi theo một con sư tử con, đi theo một con sư tử cha hùng dũng oai hùng. Thì như vậy đó là rồi có một dạo là khi mà Đức Phật ngài đi khất thực đó, thì La Hầu La là cái người đi theo sau Đức Thế Tôn cùng đi khất thực. Ông đi ông thấy cái bóng của Đức Phật oai nghiêm, cái ông nhìn cái bóng của ông cũng oai nghiêm. Ông nói đúng là mình á là ở ngoài thế gian á, mình á là con của một vị vua oai hùng, mà vào trong đạo đó là mình con của một vị Đức Thế Tôn, một người mà toàn cả nhân thiên kính ngưỡng mình á, là giống như là một cái gì đó gọi là cha làm sao á, thì mình cũng vậy, nhìn cái bóng mình, nhìn cái bóng cha thấy nó giống nhau, cho nên ổng rất là tự mãn, cười hễ hả vậy đó. Thì Đức Thế Tôn mới quay lại: này La Hầu La, con không nên nghĩ như thế, giờ đây con là người xuất gia cũng như bao nhiêu người khác, không thay đổi gì hết. Cái ông Điền Khúc nữa gặp mấy đứa nhỏ đó là lấy đá lấy cát chọi ổng, chọi ổng, ổng nổi sân lên, ổng nói nó chắc bây giờ mình phải bỏ tu đi về quá, đi về hả, mang binh tới bắt mấy thằng này cho nó biết, phạt đó cho nó biết, để cho nó thấy được cái oai hùng của ta. Ông nói sân lên như vậy, Đức Phật mới dừng lại dưới cái cội cây, nói: này La Hầu La, cái người mà nổi sân lên á thì giống như một cái áng mây mà nó che một cái bầu trời đang trong xanh. Con cũng như thế, tâm của con là như một cái bầu trời trong xanh, lại để chi một áng mây mà che cả tâm con. Lúc đó ngài La Hầu La mới quỳ xuống sám hối với Đức Thế Tôn. Thì như vậy qua cái hình ảnh đó mình mới thấy đó, là một cái hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ, một hình ảnh và một cái tư tưởng của một đứa con nít, chứ không phải là một cái tư tưởng của người lớn. Nếu mà La Hầu La 12, 13 tuổi á, mà mang một cái dòng máu mà của võ tướng Sát Đế Lợi đó, thì như vậy đó là đã là một chàng gần như gọi là thanh niên rồi, thì không có những cái tư tưởng như thế. Thì như vậy mình luận lại về cái sử và cái chỗ này đó, thì có thể rằng là La Hầu La là ra đời sau 6 năm Đức Phật ngài đi tu. Về một cái chuyện tích của La Hầu La là một cái đời trước nữa đó, là ổng mắc một cái con cắt ké, ổng nhốt mà ổng quên thả ra, sau 6 ngày ổng mới nhớ, ổng mới thả cái con cắt ké đó ra. Thì cái quả báo đó là đến đời này ổng phải chịu ở trong thai mẹ tới 6 năm. Trong sử còn nói như thế, trong chuyện tích nói như thế. Thì về luận về sử thì nhiều khi có nhiều người viết thì mình cũng không biết được, nhưng mà căn cứ vào mỗi chỗ thì mình thấy cũng có nhiều người, nhiều chỗ thì nó cũng hơi khác nhau một chút đó hả. Đó là về cái phần mà sử liệu, để cho quý vị là bớt ngạc nhiên khi mà đọc những cái tư liệu về cái sử của Phật giáo. Thì gọi là cho nên mới có bài tán chiên đàn đó, là ở trong cái hầm lửa mà mẹ con của Gia Thâu Đà La mà vẫn được bình yên và không có gì hết, là trong cái bài tán chiên đàn mà nó có cái tích như thế. Thì ở đây mình đối chiếu lại lịch sử thì nó cũng có những vấn đề mình đặt nhiều cái câu hỏi. Tuy nhiên nó thuộc về cái sử liệu thì cái vấn đề nó không phải là cái quan trọng, mà cái quan trọng nhất là ở cái chỗ cái giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta tu hành. Đến cái phần thứ hai, bây giờ nói qua đến Bậc Đại Bồ Tát tám muôn người đều không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, điều chứng đặng pháp Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển nói pháp luân bức thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật, ở nơi các đức Phật trồng các cội công đức, thường được các đức Phật khen ngợi, dùng đức từ để tu thân, khéo chứng trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh. Thì đến cái phần thứ ba là giới thiệu chư vị Bồ Tát. Thì cái điều này đó là chắc là quý vị cũng hơi thắc mắc khi mà những người đọc kinh ở cái khoảng này, tại sao á là chư vị Bồ Tát là vẫn hơn thanh văn, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là trong một cái buổi đại hội hay là một cái buổi khánh thành hay lễ ăn vị Phật đó, thì MC đó là giới thiệu, thường giới thiệu ai trước? Là Hòa Thượng Chứng Minh ha, rồi mới đến Thượng Tọa, rồi mới đến là chư vị những người trụ trì chỗ này chỗ kia vân vân. Thì cái người lớn thì mới giới thiệu trước chứ, đúng không ạ? Tại sao trong kinh điển thì quý vị thấy á, là chư vị Bồ Tát thường là đi sau, mà bây giờ là đi sau Tỳ Kheo Ni nữa, mình thấy dữ kỳ cục vậy. Như vậy đó là không có thứ tự, không có thứ lớp sao? Ở đây á, là quý vị mới thấy đó là có một cái ý như thế này. Bởi vì đó là những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni là những người gọi là những người có lịch sử, có gốc gác rõ ràng. Thì như vậy đó là những người này được giới thiệu trước. Còn chư vị Bồ Tát là những người á, là phi lịch sử. những vị Bồ Tát là không có trong lịch sử, đúng không ạ? Là những vị Bồ Tát thị hiện để mà phổ độ chúng sanh thôi à, chứ không phải là một cái con người mà thành tựu. Ví dụ như bây giờ là Đức Phật là ngài độ tỳ kheo, độ tỳ kheo ni là rõ ràng đúng không? Còn chư vị Bồ Tát á, các ngài có xuất gia cho chư vị Bồ Tát không ạ? Không có, mà các vị Bồ Tát chỉ là trợ duyên giáo hóa. Thì như vậy đó, là một mặt đó là về cái hình tướng thì mình thấy như vậy. Nhưng mà về một cái lý tánh á thì nó khác hơn. Cái sự lúc nào cũng đi trước mà cái lý á thì nó phải đi sau. Ví dụ như cái ngôn ngữ á mà nói ra đó thì lúc đó mới truyền tải một cái nghĩa lý ở đằng sau, không hả? Giống như á là mình có cái thân tướng này, thông qua cái thân tướng này mình mới có một cái nội tâm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là sự và lý. Sự lúc nào là nó là cái thực tướng mà hiển bày trước, mà cái lý đạo, lý tánh á thì nó lồng vào đó. Cũng như vậy á là chư vị Bồ Tát á là tô thêm những cái nét đẹp, những cái nét chấm phá khiến cho một cái bức tranh, khiến cho một cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn thêm hùng mạnh và có một cái sức mạnh nó phi thường. Cho nên á là chư vị Bồ Tát á là biểu tượng cho một cái lý đạo, biểu tượng cho một cái lý tánh, biểu tượng cho những cái công hạnh mà chúng ta không thể nào nắm bắt được. Đó nó thuộc về cái nội tâm, nó thuộc về một cái rất sâu thẳm bên trong. Tướng sự là hành đạo, mà thành tựu là giác ngộ, mà giác ngộ là Phật, là Bồ Tát. Cho nên mới nói đến là cái sự và lý là như vậy. Giống như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bức Khu Tức Bồ Tát, Bủ Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dẫm Thí Bồ Tát, Bủ Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tan Giới Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bổ Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, vân vân. Các vị Bồ Tát như thế tám muôn người câu hội, không hả? Thì như vậy đó là giới thiệu các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì như vậy bây giờ là mình cứ tưởng tượng ra một pháp hội pháp hoa là Đức Phật ngồi đó, là chư vị Bồ Tát ùng ùng mười phương là kéo tới ha, khắp cả trời mây rồi hết á, thì mình thấy á là giống như là một cái sự huyền thoại, đúng không ạ? Thì như vậy đó là trong thực tế là có những vị Bồ Tát này xuất hiện trong pháp hội pháp hoa hay là không, đó là quý vị phải đặt một cái câu hỏi như thế. Nhưng mà thông thường á thì có ai dám nói rằng là không có chư vị Bồ Tát xuất hiện trong lúc mà Đức Phật thuyết pháp, có không ạ? Quý vị nghĩ là có hay là không có? Thực ra nếu mà mình nghĩ đó là bảo đảm đó, là mình không thể nào nghĩ tới được. Mình nói là không có, nhưng mà mình không dám không tin, à, bởi vì nó ngoài cái suy nghĩ của mình thì mình không dám không tin. Nhưng mà nếu mà khi mà quý vị tu hành đó, mà giác ngộ được Phật tâm, thì từ nơi cái Phật tâm này đó là nó vượt ngoài những cái tư tưởng của mình, nó vượt ngoài hết. Tâm của quý vị bình thản đó, là quý vị mới thấy là tâm này á là bất sanh bất diệt. Khi mà cái tâm này bất sanh bất diệt rồi đó, là nó vượt qua thời gian và không gian. Thì như vậy đó là tự nhiên á là cái người đó thấy rằng từ vô lượng kiếp đến nay sanh tử mà lại không có sanh tử. Mình thấy nhiều đời sanh ra, sanh đi tử lại, và cho kể cả hiện đời này đang sống mà thật ra nó cũng không có thực sống, bởi vì là cái tâm đó là bất sanh bất diệt. Thì như vậy có thể nói rằng chư vị Bồ Tát thời bây giờ câu hội chỉ có những người đắc quả A-la-hán mới có thể thấy được thôi. Còn những cái người mà chưa đắc quả, còn phàm phu, thì không thể nào thấy được chư vị Bồ Tát. Đó là tại sao những người đắc quả mới thấy chư vị Bồ Tát. Ví dụ như bữa nào mà quý vị tu hành á mà tâm của mình nó thanh tịnh á, quý vị thấy được Bồ Tát không à? Thưa quý vị sẽ thấy được Bồ Tát. Bồ Tát ở đâu? Là khắp tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Đó à? Cho nên là trong kinh nói rõ như vậy, những người đắc quả mới thấy chư vị Bồ Tát. Cũng giống như lúc nào mà tâm của mình nó hiền lành á, tâm của mình không còn tham sân si, quý vị thấy người nào cũng là Phật hết, người nào cũng là Bồ Tát hết. Còn lúc tâm mình phiền não đó, mình chỉ thấy là chúng sanh thôi, mà mình không thấy Phật, không thấy Bồ Tát. Thì thưa quý vị đó, như vậy Bồ Tát ở đâu? Mới nói Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là biểu tượng cho căn bản trí. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho sai biệt trí. Bồ Tát Quan Âm tượng trưng cho từ bi. Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho huệ trí. Thì như vậy đó, là nếu mà đứng về những vị Bồ Tát đó là tượng trưng đó, thì quý vị nghĩ rằng có một Bồ Tát thực sự không ạ? Có, đúng không ạ? Những vị Bồ Tát có chứ không phải là không có. Nhưng mà Ngài đại biểu và đại diện cho tất cả những cái tâm của chúng ta. Mà làm sao quý vị thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là khi nào á, quý vị nhận ra được căn bản trí của mình, thì lúc đó quý vị sẽ thấy Bồ Tát Phổ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Quý vị từ nơi cái căn bản trí này á, nó phát ra một cái diệu dụng phổ độ chúng sanh vô lượng. Thì như vậy là quý vị thấy được Bồ Tát Phổ, Phổ Hiền. Thì như vậy đó, quý vị nghe trong kinh diễn tả đó, là thân của chư vị Bồ Tát là sao ạ? Cùng khắp, đúng không ạ? Chứ không phải là một vị Bồ Tát Phổ, Phổ Hiền hay là Đại Thế Chí, mà hóa thân của các ngài á là bủa khắp hết tất cả nhân gian. Thì như vậy đó, nếu mà mình trở về cái Phật tâm của mình á, là quý vị thấy là Bồ Tát Phổ Hiền không phải một vị nữa, mà là vô số Bồ Tát Phổ, Phổ Hiền, vô số Bồ Tát Văn Thù Sư, Sư Lợi bay khắp tất cả pháp giới mà phổ độ chúng sanh. Nó ngộ như vậy. Cho nên mới nói là khi mà tâm mình là Phật, mình thấy tất cả chúng sanh là Phật, tâm mình là Bồ Tát, mình thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát khắp nơi hết. Thì như vậy trong cái pháp hội pháp hoa là tại sao lại có chư vị Bồ Tát nhiều vô số? Bởi vì là kinh Pháp Hoa là diễn tả lên chi kiến Phật, mà người mà thể hội chi kiến Phật là thấy vô lượng vô số hằng hà chư vị Bồ Tát câu hội. Cho nên có thiền sư nói đó, là khi mà giác ngộ rồi đó, ngài vẫn thấy là Đức Phật vẫn tuyên dương hội Pháp Hoa nơi hội Linh Sơn, chư vị Bồ Tát vẫn còn đó, và chư vị tùy kheo vẫn còn ngồi đó nghe pháp. Chuyện đó mình không tin được, đúng không ạ? Làm gì có, đúng không? 2000 mấy trăm năm thì còn gì nữa. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi thì thấy nó vẫn còn hiện hữu, bởi vì nó vượt ngoài cái sự tướng, vượt ngoài cái tư tưởng. Cho nên á, là cái chỗ này là cái chỗ rất là siêu, tức là nó vượt ngoài đó, mà chỉ có những người tu hành thì mới có thể hiểu được những cái chỗ đặc biệt như vậy. Thì như vậy đó, là ở đây có những vị Bồ Tát như là Dược Vương Bồ Tát. Vị Dược Vương Bồ Tát này đó là có cái tích như thế này. Tại sao gọi là Dược Vương Bồ Tát? Tức là có một lần á, là có một người đi vào rừng đốn củi, thì gánh một cái bó củi ra đó, thì tự nhiên á, là có một cái người mà có cái người có đạo nhãn. Khi mà có đạo nhãn đó là rồi cái họ thấy trong bó củi phát ra cái hào quang, cái họ mua cái bó củi đó về đó, thì mới mở ra đó, thì trong đó có một cái thanh củi, mà ngộ là cái thanh củi này đó là có cái khả năng trị bệnh, tức là cái người nào bệnh gì á lấy cái củi để đầu cũng hết đó, gọi là Dược Vương mà, đúng không hả? Một cái cây thuốc, vua của tất cả cây thuốc mà không cần phải uống, tức là chỉ để lên đầu á là tự nhiên là hết bệnh thôi. Thì như vậy đó là cái tích đó. Thì như vậy cái vị Bồ Tát này đó là có năng lực mà giúp cho chúng sanh hết tất cả những cái thứ bệnh. Mình nghe như vậy đó mình mới nghĩ lại, mình nói như vậy đó là Bồ Tát Dược Phương ở đâu mà không xuất hiện nơi đây gõ cho người một cái, đúng không? Để cho chúng ta khỏi cần bệnh nữa. Thì như vậy đây là một cái ý mà quý vị thấy, chúng sanh đó là bệnh, đó là bệnh cái gì? Bệnh là do phiền não và do tâm nghiệp của chúng ta mới phát ra và chúng ta mới kết thành bệnh. Đó là cái gốc bệnh. Mà thưa quý vị đó, là bây giờ mình thấy bệnh đó là đa phần là thân bệnh, mà mình đó thường là chia ra hai phần. Một tâm bệnh đó là phiền não tham sân si. Thân bệnh đó là bị cảm, bị ho, nhức đầu, sổ mũi, bị cancer, u mục, vân vân. Đây gọi là cái thân bệnh. Nhưng mà đối với cặp mắt của chư Phật, chư Bồ Tát á, là không thấy có tướng thân bệnh, mà chỉ có thấy cái tướng tâm bệnh. Cho nên vì vậy đó là dược vương, dược thượng, những vị Bồ Tát này đó là chỉ mang giáo pháp để mà phổ độ chúng sanh. Những người nào mà hấp thụ được giáo pháp, giống như là uống linh dược, khiến cho thân tâm được thanh tịnh. Vì vậy mà cái tâm mà nó hết bệnh á, thì như vậy cái thân thì từ đó nó cũng hết luôn. Thì đó là những cái ý là mới nói luận lại ở cái chỗ đó, là chư vị Bồ Tát là biểu trưng là những vị Bồ Tát xuất hiện khi mà tâm của chúng sanh thanh tịnh. Thế nhờ về mặt mà thực tướng á, thì chư vị Bồ Tát vẫn có hiện hữu. Mà về mặt mà vô tướng mà nói là chư vị Bồ Tát vẫn hiện hữu nơi chúng ta, cho nên là nó cùng khắp hết. Lúc bấy giờ Thích Đà Hoàng Nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội, lại có Minh Nguyệt thiên tử, Phổ Hương thiên tử, Bủ Quang thiên tử, bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội. Tự tại thiên vương, đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội. Chủ cõi Ta Bà, Phạm thiên vương, Thi Khí Phật, Đại Phạm, Quang Minh, Đại Phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai ngàn vị thiên tử câu hội. Tức là xong chư vị Bồ Tát rồi đó. Bây giờ là chư thiên xuất hiện tất cả trong cái cõi trời, dục giới và sắc giới đều câu hội trong cái pháp hội này. Có tám vị Long Vương: Nang Đà Long Vương, Bạc Nang Đà Long Vương, Ta Già La Long Vương, Hòa Tu Khiết Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Đà Bạc Đa Long Vương, Ma Ha Na Tư Long Vương, U Bác La Long Vương, vân vân, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Thì lúc này á, là Long Vương cũng câu hội nữa. Thì lần trước mà nói về cái chữ Long Vương là một loại chúng sanh gọi là phi thiên, chứ không phải là một cái tướng con rồng như là chúng ta thấy là có những cái con rồng mà bây giờ mình thấy nhiều khi mà trong truyện tích rồi đó, nói Long Vương á, là phải đeo sừng giống như con rồng, nhưng mà hiện cái tướng mặt người vân vân. Thì như vậy đó, là Long Vương là một cái loại phi thiên, là một cái loại thần mà có thần thông. Những loại thần này á, là thấp hơn Atula một chút. Thì thường ở những cái biển biển đông đó, biển lớn đó, thì có một cái cung điện của Long Vương. Tức là ở đây có những loài chúng sanh mà gọi là phi thiên đó, những loài thần phi thiên đó, đó gọi là Long Vương, có cái năng lực đó là gần như Atula đó. Có bốn vị Khẩn Na La Vương: Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Khẩn Na La Vương, cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Tức là Khẩn Na La Vương cũng câu hội. Có bốn vị Càng Thác Bà Vương: Nhạc Càng Thác Bà Vương, Nhạc Âm Càng Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càng Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càng Thác Bà Vương, cùng đều bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Ở đây là Càng Thác Bà Vương, tức là những cái đây là những vị thần mà thần nhạc đó. Ví dụ như những cái cung trời mà có những cái buổi tiệc, có những buổi mà dạ hội nào đó, thì Càng Thác Bà Vương đó là những cái người này á, là lên đánh đàn, là lên chơi nhạc đó. Thì như vậy đó, là quý vị á, mà tu hành á, mà có phước mà hay ca hát đó là chết dễ thành Càng Thác Bà lắm. Thì như vậy quý vị á, mà thấy á, là mình tu mà thành Càng Thác Bà thì nó không đúng, đúng không hả? Cho nên trong kinh Phật nói đó, trong giới Phật nói đó, là tỳ kheo ni không được đàn ca hát sướng. Bởi vì á, là nếu mà theo cái nghiệp này á, là dễ thành Càng Thác Bà lắm, đúng không ạ? Tu thì có phước, nhưng mà bởi vì cái nghiệp ca hát á, là thôi là thành Càng Thác Bà thôi. Mà Càng Thác Bà lại đi hát cho chư thiên nghe thì mới quê chứ. Từ chư thiên á, là cũng là một chúng sanh thôi,
Cho nên đó là cái này là không có được, cho nên là Đức Phật thường là Đức Phật không cho. Nhưng mà tại sau này thì thấy châm chế hả, rồi mình lại thấy là tỳ kheo ni mà lên sân khấu là đứng là lắc lư rồi làm đủ kiểu hết, thì như vậy đó, đó là cái này là dễ thành càn hát bà lắm. Nhưng mà nếu tu á nha, mà còn không tu đó là đọa vào trong cái địa ngục khí tiếu. Bởi vì đó là có những cái người mà ngày xưa thời Phật á, là những cái người mà họ đi ca kỹ, những cái nhạc sư, những cái người mà kịch cải lương rồi đó, hát chèo rồi đó, đấy thời Phật á. Thời Phật thì không có mà nó tương tự như thế đó. Đến hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, như tụi con á là mang niềm vui đến cho người khác, thì như vậy á là đời sau tụi con được sanh lên cõi trời không? Đức Phật nói không. Vậy tụi con đi đâu? Nó xuống địa ngục khí tiếu. Nghe hết hồn, tại sao tụi con mang niềm vui đến cho mọi người lại xuống địa ngục khí tiếu? Đức Phật mới nói đó là tất cả cái đó đều mang đến sự loạn tâm, khiến cho chúng sanh dễ đọa lạc. Đây là mang một cái quả báo xuống địa ngục khí tiếu. Thì thấy sợ dữ không? Địa ngục khí tiếu là làm sao? Không phải xuống dưới đó là chúng sanh mà đọa vào trong địa ngục đó cứ cười hí hí suốt ngày đâu. Khí tiếu tức là gươm giáo đó, bị làn tên mũi đạn gươm giáo chặt chém trên thân thể, lấy đó làm vui, lấy đó làm vui, cho nên gọi là khí tiếu. Diễn tả như vậy đó, tức là những người ca kịch ca kỹ rồi đó là hoảng sợ hết. Có nhiều người á là đi bỏ nghề đi tu luôn. Bỏ nghề đi tu. Như vậy đó là quý vị mới thấy đó, là bởi vì á là những cái âm thanh thanh tịnh á khiến cho tâm người ta thanh tịnh. Có nhiều khi quý vị, có nhiều người buồn nghe những cái bản nhạc á, họ đi tự tử luôn à. Những nhạc buồn đó nghe là nó thê lương, nó thê thảm. Quý vị á đi, ngày xưa quý vị đi coi cải lương quý vị có khóc không? Khóc đúng không ạ? À? Thấy người ta khóc mình khóc theo. Mà quý vị khóc vậy quý vị đau khổ hay là quý vị không đau khổ? Quý vị đau khổ. Như vậy vì ai mà quý vị đau khổ? Vì cái âm thanh, vì cái diễn tả rồi vân vân á của người ta đó là khiến đau khổ. Rồi có nhiều người á là đi coi kịch mà cứ cười ngắt ngư, cười đau bụng, cười thắt ruột, tưởng là vui đó. Nhưng mà lúc đó đó là quý vị vào trong cái tâm nó cuồng loạn, đau khổ. Cho nên vì vậy đó là mình đau khổ, mang đến sự đau khổ cho người khác, tưởng chừng như vui đó nhưng mà thật sự là đau khổ. Thì như vậy đó là những người đó phải chịu những cái quả báo. Cho nên bây giờ mà nghe nói mà những tài tử rồi mà học Phật Pháp họ không thích nghe là vậy đó, mà nghe những cái chuyện này thôi chứ họ sao họ dám bỏ nghề đó. Mà họ cũng không chấp nhận được, tại sao mà mang đến niềm vui mà lại cuối cùng phải chịu những quả báo đó. Như vậy đó là quý vị mới thấy đó là cái nhân quả thì rất là kinh khủng. Có bốn vị Atula Vương, Bà Trĩ Atula Vương, Khư La Khiên Đà Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, La Hầu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Ca Lầu La Vương, Đại Oai Đức Ca Lầu La Vương, Đại Thân Ca Lầu La Vương, Đại Mãn Ca Lầu La Vương, Như Ý Ca Lầu La Vương đều cùng bao nhiêu quyến thuộc câu hội. Đó là cái phần mà chư thần đó đã câu hội rồi. Thì bây giờ là đến những chúng dân Phật tử, mà đầu tiên là hàng vua chúa đó. Vua Xà Thế, con Bà Vi Đề Hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội, cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía. Tức là vua Xà Thế đó là quý vị biết đó, là ổng là con của Bình Sa Vương. Bình Sa Vương là một Phật tử chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, cũng là cái người mà là những ông vua đầu tiên mà theo Đức Phật. Tức là trên đường ngài đi tầm sư học đạo đó, Bình Sa Vương biết là con của vua Tịnh Phạn, là lại thấy một cái thân tướng tốt như thế mà oai đức như thế, đã mời vào và muốn cho Thái tử Tất Đạt Đa cùng với mình ở trên vương vị, cùng ngồi một ghế vua chia nửa đất nước cho Thái tử á. Nhưng mà Thái tử từ chối, tức là ngài tiếp tục đi hành đạo. Thì vua Bình Sa Vương á mới nói với Thái tử Tất Đạt Đa: khi nào á ngài thành đạo á, ngài trở về đây độ con đầu tiên. Thì như vậy đó là giữ lời hứa. Đức Phật trở về cái vương cung này của vua Bình Sa Vương đó là độ cho vua Bình Sa Vương hiểu đạo, một ông vua hiểu đạo trước nhất và chứng sơ quả trước nhất so với các ông vua thời bây giờ. Thì như vậy đó, là vua Bình Sa Vương có một cái người con, một người con là A Xà Thế, là một người con gọi là con cầu con khẩn đó, là ổng đã lớn tuổi ngoài tứ tuần rồi, bà Vi Đề Hy cũng ngoài tứ tuần mà lại chưa có con để kế nghiệp. Ổng mới tha thiết chí thành cầu khẩn để mà có một đứa con. Thì một cái nhà tiên tri họ nói rằng á, là ngài có một đứa con, một đứa con này đó là một cái vị tiên vẫn đang tu hành, còn dở chừng đến khi mà tuổi thọ mãn đó thì sẽ làm con của ngài. Thì mới hỏi ra, thì mới đi đến á, mới thúc ép cái vị tiên đó đó sớm chết đi để mà có con để nối dõi, chứ còn nếu mà chết trễ quá đó thì như ổng già rồi làm sao mà sanh con được. Cho nên ông ép người ta, ông kia ông phải chết. Mà ông kia ông chết mà trong cái sự oan ức tức mà chết, cho nên á là ổng mới có một cái oán thù với vua, tức là với vua Bình Sa Vương. Thì khi mà thái tử A Xà Thế mà ra đời đó, là ra đời trong một cái đau khổ của bà Vi Đề Hy, sanh ra rất là khó. Cho nên người ta nói đó, mà đứa con nào mà sanh khó đó là đứa con đó là có quan nghiệp gì với cha với mẹ đó, sanh khó lắm. Mà khi sanh ra được rồi đó là nó quậy quọ, nó khó khăn từ nhỏ đến lớn à. Có một lần á, là cái ngón tay á, ra cái mục nhọt mà nó khóc suốt ngày, mà Bình Sa Vương tới ngậm cái mục nhọt đến khi nó bể ra thì đứa con mới ngủ được, A Xà Thế mới ngủ được. Nếu mà nhả ra thì khi mà gió vô đó thì nó sẽ đau nhất, cho nên ổng ngậm luôn đến khi đứa con thức dậy. Tức là cái lòng của Bình Sa Vương thương A Xà Thế vô cùng, nhưng mà ngược lại A Xà Thế cứ oán thù. Thì những nhà tiên tri mới nói rằng á, là đứa con này sau này á sẽ giết cha. Thì lúc bà Vi Đề Hy đó, là bả mang thai đó, tự nhiên bả thèm máu, bả thèm máu của người chồng đó, chứ máu của người khác bả không thèm. Bả muốn thèm cái máu của người chồng mà bả không nói ra được luôn, nghĩ là có lẽ nào mình lại muốn là hút máu chồng của mình á. Cho nên là thấy bà cứ sanh sao vàng giọt, đến lúc vua bà Bình Sa Vương mới hỏi đến tận nơi tận gốc, bà mới nói là thiếp thèm mấy giọt máu của chàng quá. Ngài nói chuyện này dễ thôi, bởi võ tướng mà, lấy dao cắt cái bụp một cái là máu nhỏ ra, bà nút cái máu đó. Khi mà nút cái máu đó tự nhiên bà mới khỏe lại. Thì những người ta một lần nữa người ta tiên đoán rằng á, là đứa con này sau này sẽ giết cha. Hoàng hậu Vi Đề Hy mới nghĩ rằng á, là bà cũng muốn là kêu những cái người mà quan mà sắc thuốc á, là sắc một cái thang thuốc là phá thai đi, giết đứa con đi, không nỡ mà để cho đứa con này sau này giết chồng mình. Nhưng mà ý tưởng đó đó bà muốn làm, bà mà bà thực hiện không được, vua Bình Sa Vương cản, sau này chậm chết cũng được, miễn có người kế vị thì như vậy đó là đủ rồi. Cho nên lúc đó đó là để cho vua Xà Thế ra đời, mà ra đời có những hiện tượng nó lạ lùng, nó kinh khủng như vậy. Y như rằng quý vị, ngài lớn lên á, rồi ngài là cộng tác với một cái người xấu, tức là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa suối đó, bây giờ là ngài giết cha ngài lên làm vua đi, còn tôi giết Đức Thế Tôn lên làm trưởng giáo đoàn. Thì như vậy đó, là bên ngoài á, về mặt tinh thần á, là tôi ủng hộ cho ngài trị an cho dân về cái tinh thần. Bên trong á, ngài là ở trên cái ngai vị, trên đó ngài cứ yên tâm là không sợ gì dân loạn hết. Thì như vậy đó là hai người cộng tác với nhau. Vua Xà Thế nghe bị suối, mà nghe suối đó thường thường á, là chúng ta từ nhỏ đến lớn thì cũng nghe những người xấu suối, nhưng mà mình không có làm. Nhưng mà sở dĩ mình làm á, là mình có cái chủng tử ở trong đó, có cái chủng tử trong đó rồi, cho nên mình mới làm theo, chứ không phải tự nhiên mà người ta suối mà mình làm. Cho như vậy á, nói lỗi của người ta chỉ mới một phần thôi, là cái duyên thôi, mà cái gốc là chính do chúng ta đã có những cái quan khiên nghiệp chướng gì rồi đó, cho nên là phải làm. Thì lúc đó A Xà Thế nghe vậy mới về giết cha. Quý vị học, quý vị nghe là cái cảnh mà vua A Xà Thế giết cha là kinh khủng dữ lắm. Bỏ vào ngục nhịn đói đó, đói rồi đó là chưa đủ nữa, rồi mới cắt cái gót chân sát muối vô á, để hành hạ đến khi chết. 7 ngày sau Bình Sa Phương chết. Khi mà chết rồi á thì ổng mới phát hiện ra được á là cha của mình là thương mình nhiều lắm. Khi mà ổng bắt đầu ổng có đứa con, con ổng cũng vừa ra đời, ổng mới nghĩ ổng thương con, một cái tình phụ tử phát lên từ trong tim của vua Xà Thế, mới chạy qua bên mẫu hậu đó, nói là mẫu hậu là con của con ra đời, sao con thương con có quá, không biết lúc mà phụ hoàng sanh con ra có thương con như vậy không. Thì khi mà bà Vi Đà Hy mới kể lại đó là cái tình thương của Bình Sa Vương mà thương A Xà Thế ra đó, thì A Xà Thế lúc đó mới ngất người đi, mới kêu là phải nên thả cha mình ra, nhưng đã muộn rồi. Lúc đó Bình Sa Vương vừa tắt thở, khi mà tắt thở thì ông sanh được lên cõi trời đó. Thì lúc này á là vua Xà Thế rất là hối hận, thương cha mà nghĩ rằng đó là tội lỗi, tự nhiên trên người của ông đó là ghẻ lở mọc ra đầy người mà không có thuốc thang gì mà trị hết á. Rồi những cái vị bốc sư, những cái người á thời bây giờ á là mới chỉ đủ mọi cách hết, trong đó có một đại thần này á là đệ tử của Đức Thế Tôn, mới nói chỉ có một cách duy nhất là ngài đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới trị lành bệnh cho ngài. Thật ra cái bệnh của vua Xà Thế đó là không phải là chỉ cái bệnh thân không, mà cái gốc của cái bệnh thân đó tức là do cái lòng bất hiếu của ông và cái lòng mà hối hận của ông, cái chạo hối đó, nó bốc lên, ăn không được ngủ không được, cho nên thân tướng nó tiều tụy mà sanh ra ghẻ lở. Thì đến Đức Thế Tôn rồi đó, Đức Thế Tôn mới dạy một cái pháp gọi là cái pháp sám hối. Bây giờ nếu mà bệ hạ mà muốn sám hối những lỗi lầm này á, là không phải là sám hối không, mà mình phải thể hiện cái việc sám hối đó. Tức là bệ hạ phải thương dân, chăm lo cho nước, rồi tạo nhiều cái công đức, thì như vậy đó là cái nghiệp bệnh của mình nó mới hết. Thì khi mà nghe Đức Phật nói như thế đó là tinh thần ông khỏe lại và bệnh bắt đầu giảm. Và từ đây ông ta trở thành một vị vua gương mẫu, thương dân và lo cho đất nước, từ đó bệnh nó mới hết. Giống như bây giờ mà quý vị đó là biết mình nghiệp tội nhiều, quý vị sám hối, quý vị cứ đừng có tưởng rằng đến chùa sám hối lễ Phật cầu kinh thì như vậy đó là cái nghiệp tội của mình nó sẽ hết. Mà từ khi quý vị sám hối, quý vị cầu kinh, quý vị làm bắt đầu tu hành rồi đó, là quý vị phải thể hiện một con người Phật tử, một con người lành, và mình phải làm những việc tốt, mình phải thương tưởng và lo cho chúng sanh, lo cho mọi người, thì từ đó cái nghiệp tội của mình á nó sẽ giảm xuống, gọi là bù lại những tội lỗi ngày xưa đã gây tạo. Con nay phát lồ sám hối, nguyện tam bảo mười phương chứng tri. Lòng thành chí nguyện đó là quý vị nghiệp tội của mình nó mới giảm chừng. A Xà Thế làm được điều đó. Từ đây A Xà Thế trở thành một vị Phật tử thuần thành, là một cái người đại thí chủ trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Tất cả những nhu cầu thực phẩm, lương thực cũng như tinh thần và bảo vệ tăng đoàn, A Xà Thế là cái người có công rất là đắc lực. Cho nên ở pháp hội này, khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp ở nơi hội Linh Sơn, ông ta liền á là ra xa giá cùng với quần thần đi đến hội Linh Sơn nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đó là những ông vua Phật tử. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng quay quanh cúng dường, cung kính khen ngợi tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Giáo Nghĩa Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật đều không lay động. Tức là lúc bấy giờ mà hàng tứ chúng câu hội đủ rồi đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn, tức là lúc bấy giờ là Đức Thế Tôn đó, là vì hàng tứ chúng quay quanh cúng dường, tôn trọng khen ngợi đó, thì ngài vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa. Tức là trước khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó, là Đức Phật đã nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Tức là ngài thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát trước khi ngài thuyết pháp cho hàng tứ chúng nghe. Thì như vậy đó là ngài ở nơi pháp hội này mà ngài đã thuyết một thời pháp cho chư vị Bồ Tát rồi, mà vẫn chưa nói kinh Pháp Hoa, thì đó là cái vấn đề mà cũng có những mình cũng đặt nhiều cái câu hỏi. Tại sao đó là Đức Phật Ngài không thuyết pháp cùng đại chúng mà chỉ thuyết pháp riêng cho chư vị Bồ Tát? Đúng không? Thì như vậy đó là quý vị mới thấy đó là thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát á, là có ngôn ngữ hay là không có ngôn ngữ. Chư vị Bồ Tát nghe pháp á, là nghe bằng âm thanh hay nghe bằng cái gì? Thưa, nghe bằng tuệ giác, nghe bằng cái tâm, một cái cảm ứng của nội tâm mà khiến cho chư vị Bồ Tát mà hiểu đạo. Giống như là Ngài Tu Bồ Đề, lúc mà Ngài ở trong hang động đó, Ngài ngồi thiền thanh tịnh, thể nhập với tánh không. Lúc đó chư thiên bay xuống rải hoa cúng dường, khen ngợi, nói Ngài thuyết pháp hay quá, Ngài thuyết pháp hay quá. Ngài Tu Bồ Đề, Ngài mới nói đó là tôi nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu mà các vị nói rằng tôi thuyết pháp hay. Thì lúc đó đó là chư thiên mới nói đó là lời không nói đó là mới là chân lời, nghe không âm thanh mới là chân nghe. Thì như vậy đó mới là bài Bát Nhã hoàn mỹ. Thì như vậy đó là chỗ này nói là Đức Phật thuyết kinh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm đó, là lúc này Ngài có nói hay là Ngài không nói. Tức là Ngài đang ở trong thiền định, trong cái chánh định đó, tâm của Ngài an lành đó mà chư vị Bồ Tát đã giác ngộ hết rồi. Đó là cho nên không cần phải nói nữa. Thì như vậy cái không nói đó mới là cái nói thực sự, mới là nói lên một cái biểu diễn, một cái tiêu đề, một cái tựa phẩm kinh diệu pháp liên hoa. Tức là đã thể hiện được một cái bản kinh rồi. Bởi vì Đức Phật có Ngài thuyết pháp đó là để biểu diễn cái gì ạ? À? Biểu diễn cái tâm, biểu diễn là dùng cái âm thanh ngôn ngữ để nói về một cái tâm thanh tịnh của mình, nói về một cái tâm chân thật, mà tâm chân thật đó tất cả chúng sanh đều có hết. Thì như vậy trước khi mà giảng kinh Pháp Hoa đó là Ngài phải biểu diễn cái tâm này trước. Cái tâm này đó là vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm, tức là vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát, tức là cái thuyết này là vô lượng nghĩa, tức là cái nghĩa vô lượng, tức là cái nghĩa vô lượng, tức là lượng, tức là không lường. Cái nghĩa này không thể nào lường được. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành đó, là mình phải suy nghĩ, mình còn suy nghĩ á, tức là mình còn đo lường, đúng không? Mình không suy nghĩ, tâm của mình nó thanh tịnh á, thì như vậy đó gọi là vô lượng, tức là không có suy lường. Thì lúc đó mình trở về cái bản tâm nó thanh tịnh. Cho nên là bữa nào mà quý vị phiền não, đau khổ hay rắc rối cái chuyện gia đình, chuyện gì á, quý vị để tâm mình nó thanh tịnh. Khi tâm mình nó thanh tịnh rồi đó, là lúc này nó không còn cái suy nghĩ gì hết, tự nhiên đó là tâm mình nó bặt vắng hết tất cả rồi đó, là những phiền não tham sân si nó không có. Thì đây á là một cái lời thuyết giáo, mà cái giáo này gọi là vô lượng nghĩa, tức là không có cái chỗ tư tưởng mình đó, mình để vào, thì không có cái tư tưởng tâm thức mình nó không mấy động, thì lúc đó gọi là cái tri kiến Phật. Cái chỗ này là Phật sở hộ niệm, tức là chư Phật bảo hộ cái tâm này. Thì như vậy đó, giống như là quý vị ngày xưa quý vị đi học, quý vị học văn đó, là cái tựa đề là cái gì? Là nó là một cái khái quát hết một bài văn, đúng không ạ? Rồi quý vị mới là dùng văn diễn dạch, diễn dịch, hay dùng văn song hành hay quy nạp vân vân để diễn tả một cái bài văn. Nhưng mà thì cái bản kinh này cũng như vậy, giới thiệu một cái bản tâm diệu pháp liên hoa, mà Ngài mới nói là vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Tuy là Ngài không nói đó mà đã thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát rồi. Thì như vậy thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát có dính dáng gì mình đâu, nhưng mà cũng biểu diễn cho chúng ta một cái bản tâm. Bản tâm đó là không có tâm tư, tư tưởng, nghĩ tưởng mà có thể thấu được. Chỉ khi nào tất cả tư tưởng, nghĩ tưởng, ưu tư của mình nó lắng lặng hết, thì lúc đó quý vị mới thấy được một cái tâm nó chân thường. Cái tâm chân thường đó là diệu pháp liên hoa đó. Mới nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định, là vô lượng nghĩa xứ, tức là vào chánh định mà vô lượng nghĩa xứ là sao? Tức là vào một cái chánh định đó gọi là vô lượng nghĩa và xứ, tức là cái chánh định đó là không có lường được, mà nó không có cái ngôn ngữ nào mà diễn tả được, và nó không có chỗ nơi, chỗ này gọi là vô trụ vi tôn, tức là cái chỗ Lục Tổ Huệ Năng nói vô trụ vi tôn á, tức là tâm của ngài là không có để một cái cảnh giới nào hết, tức là không có ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và không có chỗ nơi. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi thiền á, ở trong thiền đường Bảo Trơn, thì quý vị để tâm của quý vị là để ở đâu? Quý vị để tâm ở nhà là không đúng rồi, đúng không ạ? À? Nhưng mà nếu mà quý vị nói để tâm ở trong thiền đường á, đúng hay là không đúng ạ? À? Cũng không đúng luôn. Bởi vì còn có chỗ nơi thì làm sao thấy được cái chỗ giác ngộ được. Cho nên nhiều khi á, làm cái pháp hành tu là quý vị cứ tưởng là đến nơi rồi. Nếu mình trở về trong cái hiện tại đây là trong thiền đường, hiện tại đây là mình vẫn thấy nghe vân vân. Đó chỉ là những cái ngôn ngữ là diễn tả, là những cái phương tiện quý vị tu hành thôi. Thế nhưng mà đến lúc mà quý vị tâm của quý vị á, là không có ở nhà, cũng không có ở đây, tâm của quý vị lúc đó ở đâu? Không có chỗ nơi, thì như vậy cái tâm đó mới là bàn bạc cùng khắp, gọi là vô lượng nghĩa xứ. Thì như vậy quý vị mới luận lại cái chỗ đó, cái vô lượng nghĩa xứ đó quý vị có thể thực hiện được không ạ? Thì cái thiền định á, cái thiền định này á, cái chánh định của Đức Phật đang có đây đó, chúng ta cũng có thể thực hiện được, nhưng mà mình thực hiện chưa có rốt sao thôi. Cho nên đó là cái này mình có khả năng chứng được cái pháp mà Đức Phật đang chứng. Đó là cái chỗ đó, là thân tâm của Phật đều không lay động gì hết, cả thân và tâm không có lay động gì hết. Quý vị á, tâm của mình á, sở dĩ mà nó lay động á, là quý vị biết tại sao nó lay động không? Bởi vì tâm của mình á, là còn ở trên cái hiện tượng, còn ở đây kia, cho nên mới gọi là nó lay động. Giống như một cái hư không bao la này đó, cái hư không này vậy, thì nó không có lay động, mà xum la vạn tượng, tất cả những cái vũ trụ hành tinh á, thì nó quay cuồng ở trong cái vũ trụ bao la này thì nó mới động thôi, còn là cái hư không này á, thì nó không có lay động. Các pháp nó vẫn động mà tâm của chúng ta không lay động. Trong nhà thiền mới nói là tâm như tường, tường vách á. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mới là cái chỗ rốt sao được. Thì như vậy đó là mình không ở trên tất cả hiện tượng thì tâm của mình sẽ không động. Mình không để tâm mình ở tất cả chỗ nơi thì tâm mình mới không động. Còn tâm mình á, mà nó còn đây kia, còn nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, còn thấy ở chỗ này ở chỗ nọ đó, là tâm mình á, là động thôi. Thì như vậy đó là cái mấu chốt, tâm mình động và không động là ở cái chỗ là mình có để tâm mình vào một cái chỗ nào đó hay là không. Cho nên mới nói á, là cái chỗ ưng vô sở trụ nhi tâm, nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là tâm của mình không để vào bất cứ một cái chỗ nào, có không phải quấy thiện ác tốt xấu, thì lúc đó tâm của mình á, là nó như như bất động. Cho nên là trong các thiền khách hay hỏi thế nào là cái chỗ như như bất động là bị đánh á, là bởi vì á, là cái chỗ như như bất động đó mà còn hỏi để mà được á, thì đã là động rồi. Cho nên á, là phải bỏ luôn cả cái hỏi và cái nghĩ tưởng, cho nên mới bị đánh. Cho nên vì vậy đó là vượt ngoài hết tất cả cái đó, vượt ngoài tất cả hình tướng tâm tư và hiện tượng đây kia, thì lúc đó mình mới được cái tâm mà bất động. Cho nên bây giờ là quý vị ngồi thiền, mình phải giữ tâm mình nó yên. Mà quý vị giữ tâm yên còn có chỗ hay là không còn có chỗ? Thưa còn có chỗ. Giữ tâm mình nó thanh tịnh là có chỗ hay không? Cũng là có chỗ. Cho nên mới nói là động và bất động là hai bên, thanh tịnh và không thanh tịnh cũng là hai bên. Thì như vậy á, quý vị làm sao tu? Chỉ có một điều, trong cái khoảnh khắc này đây, một phen quý vị vượt ngoài cái động và cái tịnh, thì như vậy đó là quý vị tu mà lại là không, không tu vô chứng cũng vô đắc. Thì như vậy đó là cái chỗ mà giác ngộ của chúng ta, đó là nó sâu thẳm như vậy đó. Cho nên đó là nó vượt ngoài những cái tâm hành và cái ý tưởng của mình. Cho nên đó, đây là cái trước khi mà ngài nói bản kinh Pháp Hoa, Ngài đã biểu diễn tất cả những cái tâm, Ngài đã giảng một bài pháp vô ngôn trước khi mà có lời, diễn tả một cái tâm để cho những vị chư Bồ Tát, những cái bậc căn cơ lớn đó thể hội trước, rồi Ngài mới dùng ngôn ngữ để độ những chúng sanh căn cơ kém hơn. Đó là cái khởi đầu của cái bản kinh Pháp Hoa. Dạ, thưa quý vị nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành